90, sự thị hiện của Như Lai. Như Lai thường trụ, không biến đổi. Đừng nên nghĩ rằng La Hầu La là con của Phật.
Quả nhiên Bồ Đề sau khi sanh 7 ngày cạo tóc, mọi người cho Như Lai là đứa trẻ mới cạo tóc lần đầu. Thì thật tất cả đời người Sa Môn Bà La Môn không một ai có thể thấy được cái đảnh tướng của Như Lai, vốn là con người cầm dao cạo tóc. Vô lượng kiếp lâu xa, Như Lai đã cạo bỏ râu tóc rồi, vì từ những thế gian mà Như Lai thị hiện như vậy thôi. Bây giờ bắt đầu là nói tới cái vấn đề chỉ thị hiện là vậy đó. Nói cái này nè, đây là bắt đầu chúng ta là học toàn là cái từ thị hiện đây nè. Thị hiện nhiều cách, thị hiện tức là nó hiển lộ một cách rõ ràng ra, hiển bày ra cho nhiều người thấy. Thì ở đây Đức Phật nói rằng là khi sinh ra thì ai cũng tưởng đâu là Thái tử Tất Đạt Đa là Phật Thích Ca sau này là mới được sinh ra mà. Chứ mà Phật này cho biết là Phật không phải mới sinh ra, chỉ Phật ở đây là trong kinh này đó mà là giới thiệu cái Như Lai. Như Lai pháp thân, pháp thân Như Lai không phải mới có cái lần này thì sinh ra và hậu ma gia sinh ra rồi đem ra cạo tóc trong vòng 7 ngày đó, không phải vậy. Mà Như Lai là cái bản thể chân như. Như Lai không đi không đến không sanh không diệt, Như Lai giả là tức cái pháp như nghĩa là chỉ cho các bạn thấy chân như. Nhật hữu nhân ngôn Như Lai, Nhật Lai, Nhật khứ, Nhật bệnh, Nhật hòa, bất năng, giải ngã, sở thiết nghĩa. Người nào nói Như Lai có đi, có đứng, có nằm, có ngồi, người đó không hiểu về cái nghĩa Như Lai mà Phật dạy. Cho nên là mình học ở đây nè, kinh đại với bài này là Đức Phật giới thiệu thật là Như Lai. Chứ không phải nói cái ông Phật mà đang sinh ra và đang tu hành thành Phật đó. Cái đó là một đời một lần thì hiện ra đó. Chứ còn thật sự cái bản thể chân như Như Lai đó là từ vô lượng kiếp vốn đã có sẵn trong không gian vô tận, trong thời gian vô cùng rồi. Đại chứng lý từ như cái đó, nếu ai mà chưa hiểu được là phải tham thiền cái ý đó. Rồi vậy cho nên tất cả chúng ta bây giờ đều là những người thiện hết đó nha. Chẳng qua là cái thiện của mình đây nè, mình từ là cái như lai tánh, như lai thật của mình đó, như lai pháp thân của mình đó, mình thiền ở đây. Thế thì là trong cái đời thiện này đó, ví dụ như tôi thì tôi thiện ra là thì tự thông, mà người ta khắp phục là để giúp pháp sư giống như cái bản này vậy đó. Còn các vị đó, mỗi một người đều là thị hiện hết. Thị hiện là nó tự trong cái bản thể chân như pháp thân giống nhau mà hiện ra. Thì người thì đang đi làm từ thiện xã hội một cách nhiệt tình để phục vụ cho giải thoát giác ngộ, gọi là làm phước đó mà, để mà gieo cái nhân giải thoát giác ngộ, cái nhân an lạc hạnh phúc của con người. Người thì lo các chùa các chuyện xây dựng để chỗ cho tăng chúng, cho mọi bá tánh và mọi người đi hướng về mà tu hành, thì đó là thể hiện là người thì đi làm ăn mà làm ăn rất lương thiện. Lúc người nào mà có thể công tác mà nói chuyện được và truyền đạt cho những cái điều lành lẽ phải nào đó thì sẵn sàng, nghĩa là bỏ tiền cái tích thân để làm xây dựng cảm tình để mà hướng dẫn người ta đi dạy đạo. Đó là từ cái pháp thân Như Lai thể hiện ra là cái ông đó. Mỗi một người là một hạnh giống nhau, một hạnh khác nhau, tùy theo cái căn cơ, cái chủng tâm, cái hoàn cảnh của mọi người là một việc giống nhau. Mỗi người làm một việc là theo cái sở thích của mình, cái khả năng của mình, đều là chúng ta đang từ cái pháp thân Như Lai pháp thân của chúng ta thì hiện ra. Cho nên học cái này rồi ngộ lắm. Chúng ta không phải là tình cờ đột xuất mới có ở đây đâu. Chúng ta có từ vô lượng đời kiếp, có khi làm quan, theo Đức Phật cái đăng Đức Phật nói có khi làm quan, khi làm quốc vương, khi làm thái tử, làm đại thần, tể tướng, tam công, bách quan, vạn dân, có khi làm những người tội lỗi ác độc đủ thứ. Đây là lần chúng ta đọc mới. Không có thứ nào hay là hạng người nào mà trên đời này mà Đức Phật không có thể hiện đâu đó. Để nói lên cái gì? Nói lên rằng là cái pháp thân chân như pháp thân của mọi người á, luôn luôn lúc nào cũng có, nhưng mà tùy theo cái thật, tùy theo cái giai đoạn, cái đời nào đó, cái giai đoạn nào đó, chúng ta làm quan chúng ta làm vua, chúng ta làm người lành. Thậm chí có những cái đời nào đó chúng ta là người xấu, người ác cũng có. Mà người xấu, người ác đó cũng tức là từ cái pháp thân chân như hiện ra. Học cái thứ bài mà học cái đó à. Cho nên là quyền giác thiền sư tập đạt được cái này rồi, nó nói là ảo quá không thân tức, tức pháp thân. Pháp thân này là cái biểu hiện của cái ảo quá thân này là cái biểu hiện của pháp thân. Giống như là bọt sống, bông bóng là cái biểu hiện của nước biển. Bóng sống, sống sống bòi bông bóng bọt không ngoài nước biển mà có được, mà nó sống bòi bông bóng bọt là cái biểu hiện, cái hiện tượng biểu hiện của nước biển. Thế thì là con người của chúng ta đây, mỗi người chúng ta đây là một thể hiện, một cái thể hiện từ cái pháp thân chân như của chúng ta mà nó biểu hiện ra. Bây giờ đây á, mỗi người chúng ta là đệ tử Phật đó nè, chỉ có cái bộ phận mình quan sát là mình coi trong đời sống hàng ngày mình làm được những cái gì nó gần gũi, nó đi lên cái con đường giải thoát giác ngộ, thì đó là cái phước duyên thuận lợi của ta. Chúng ta đi gần với cái giải thoát, cái giác ngộ. Quyền giác thiền sư ta đạt được cái này rồi, ta nói là ảo quá không thân tức, tức pháp thân. Pháp thân này là cái biểu hiện của cái ảo quá thân này là cái biểu hiện của pháp thân. Giống như là bọt sống, bông bóng là cái biểu hiện của nước biển. Bóng sống, sống sống ngoài bông bóng bọt không ngoài nước biển mà có được, mà nó sống bòi bông bóng bọt là cái biểu hiện, cái hiện tượng biểu hiện của nước biển. Thế thì là con người của chúng ta đây, mỗi người chúng ta đây là một biểu hiện, một cái thể hiện từ cái pháp thân chân như của chúng ta mà nó biểu hiện ra. Bây giờ đây á, mỗi người chúng ta là đệ tử Phật đó mà, chỉ có cái bộ phận mình quan sát là mình coi trong đời sống hàng ngày mình làm được những cái gì nó gần gũi, nó đi lên cái con đường giải thoát giác ngộ, thì đó là cái phước duyên thuận lợi của ta. Chúng ta đi gần với cái giải thoát, cái giác ngộ, đời sống của chúng ta có an lành, có hạnh phúc. Chúng ta phải thường tư duy, phải thường quán chiếu, phải thường thấy được cái đó thì chúng ta có an lành này. Và nếu chúng ta thường tư duy quán chiếu soi rọi đời sống của mình, thân tâm của mình, mà mình thấy rằng là nó có những cái hiện tượng làm cho đau khổ bản thân mình và đau khổ người khác, thế là coi như chúng ta sống sai với cái pháp thân thanh tịnh vốn có của chúng ta. Chúng ta phải điều chỉnh nó lại thôi, chứ không có cầu nguyện gì hết á, đừng có gian chân gì hết. Thấy rằng là một cái niệm đó mà nó hiện lên mà mình đau khổ, thì mình nói ra những lời mà cái người kế bên mình nó bắt đầu đau khổ, thậm chí mình nói ra những cái lời mà người ta có thể chết được. Thế về đó là điều ác rồi, gọi là xấu, gọi là ác, đau khổ mình, đau khổ người khác. Là lúc đó cái pháp thân của mình nó thể hiện ra những cái người ác đó, giống như mình học đây là sắp tới học đây. Cho nên Như Lai không có cái thân nào, không có cái cách sống nào mà không có Như Lai thể hiện. Là bởi vì mọi người ai cũng là có cái bản thể chân như thanh tịnh là Như Lai hết mà. Chẳng qua là nó biểu hiện ra lúc nào, người xấu hay người tốt, người thiện hay người ác, người nam hay người nữ, người lành hay người không lành. Học cái này là phải đến như vậy chứ mà tìm tòi ở đâu nữa, mà trời Phật ở đâu nữa, mà gian giái là không có đâu nha. Không có gian giái lại lục. Cho nên chứ cái lỗ tai tôi bây giờ là tôi nghe mà mấy vị đi chùa nói gian giái, ghi tên con đi, ghi tên con đi. Trời ơi, tôi nghe tôi muốn chết luôn nha. Tôi nói tội nghiệp quá đi, ghi tên nó làm gì. Mấy người làm gì có cái tên. Trời ơi, anh cướp ở cái tỉnh Cà Mau lên, nó lên đây, nó xin cái giấy, nó đổi tên khác. Có sao đâu. Chính quyền muốn tìm mà không biết được chứ mà. Rồi anh cướp ở Sài Gòn này, cái ra Hà Nội đổi tên khác, có sao đâu. Thế thì thần thánh nào ở đó mà giữ cái tên của các vị. Cho nên là tôi nói học kinh giảng hoặc rồi là không có vụ ghi tên, không có cầu nguyện. Nói này phải nghe thì ghét lắm mà. Nhưng mà ghét thì bỏ thôi, sắp chết rồi không có sợ đâu. Không nói được là Phật chẳng là chết, ghê tất cả còn sướng hơn. Làm được chùa để làm cái gì? Làm được chùa là để mà ăn bòn mà. Không dám nói sự thật. Cho nên là nói cái này tôi biết là ta ghét lắm. Này có hỏng đây, có gì Phật tử bên Mỹ về nói trời ơi, con là con nghe kinh. Ông chồng con ông nói ông nào ông chửi ai bà. Bà mở cái băng gì ông nào ông chửi ai. cái điều đó là cái điều tôi biết à, cho nên tôi nghe tôi cười rất ha, nhầm nhất à. Còn ngược lại có ông nói thầy giảng con nghe mới đã, cái mấy thầy kia giảng con nghe không đã, hồi đầu tôi nghe con nghe mấy thầy kia nghe rồi cái cũng ráng nghe cũng được, nhưng mà tới chừng mà đụng băng thầy rồi thì chỉ có băng của thầy nó mới làm cái lỗ tai còn nó đã rồi. Thế thì là nó cũng tùy người, cho nên không sao hết trọi á. Tôi nói nghe vậy là dữ dằn vậy đó, mà cũng có người nghe còn đã cái lỗ tai, còn có người thì người ta nói mình chửi ha, thuốc đó mà, có người ta uống vô nó thích thuốc đắng đã tật ha, người ta uống mà uống đắng mà ta cảm thấy nó ngon vì nó làm bệnh người ta cũng uống vậy chứ đâu phải thuốc đắng là bỏ hết đâu. Tiếp là cha mẹ đem ta đến miếu thờ trời ra mắt đại tự tại thiên, các bạn nhé. Cái vụ thờ trời này là hồi Đức Phật chưa sinh ra là người ta đã thờ trời từ lâu rồi, chứ không phải là có Phật mới biết trời đâu. Cái tục lệ đem sinh con ra rồi những nhà quý tộc giờ đem con vô cái miếu thờ trời để nó ra mắt đại tự tại thiên. Đại tự tại thiên thấy Như Lai liền chắp tay cung kính đứng qua một bên, đấy theo giáo lý Phật là vậy đó. Bởi vì thiên trời có nghĩa là cái người này, cái phước báo của họ là ngang bằng cái phước báo của những người mà tu tập thiện thôi. Còn như những người mà người ta có cái phước báo cao hơn thì là cái gì ăn lạc, cái gì giải thoát giác ngộ của người ta mà nó cao hơn, nó đạt tới cái đỉnh cao vô thượng thì những vị phước báo thấp hơn đó mà. Người ta cung kính và tôn trọng đó là chuyện bình thường. Do vậy cho nên nỗi đối với tôi bây giờ là trong chúng ta đây là nó đủ thành phần thế này nè. Chư thiên cũng có, tu đà hoàng, tu đà hàm, a la hàm có, còn từ a la hớn trở lên đó là hơi khó, mình chưa dám nói thẳng chứ không phải là không có nha. Có quyền nói như vậy, nhưng mà còn ai đó bảo mình chỉ thì mình không dám. Chứ như tu đà hoàng, tu đà hàm, a la hàm có, không khó gì hết, có người làm được việc đó. Từ vô lượng kiếp lâu xa, Như Lai đã bỏ cái phong tục vào miếu trời, nhưng vì tùy vẫn thế gian mà thể hiện cái việc như vậy. Chứ Như Lai này các bạn thấy chân như bất sanh bất diệt, thanh tịnh từ vô thủy tới vô chung, mà vào miếu trời để thờ ai lại ai cúng ai không có. Mà theo đạo Phật cái điều là thờ cúng là người ta không có giúp ích cho mình được cái gì. Cho nên cái này mình nói nhỏ mà nghe, hổm rồi tôi nghe cái tin tôi lo vô cùng vô hận. Là cái lễ hội bà Sư Chứ ở Châu Cốc bây giờ được nhà nước là cho tôn vinh là cái lễ cái một lễ hội quốc gia. Thế thì nó làm tăng trưởng cái danh tính ngôn thuận cho bao nhiêu người, vô số người đi cái lễ hội này, không còn gọi là mê tín dị đoan Nguyễn Văn Quang đường nữa, mà thành lễ hội quốc gia. Ồ, tôi nghe cái đó cái tim tôi nói lên cái, rồi tôi nói một câu mà đáng ghét vô cùng nữa. Là tôi nói ví dụ như bây giờ các vị đi chùa Hương á ha, tôi đồng ý các vị nếu muốn đi là rủ nhau 5, 10, 20 chị em gì đó, 3 chiếc xe, xe máy bay gì đó, rồi các vị tại cái mùa mà không có lễ hội ở chùa Hương á, thì sẵn sàng nghĩa là cái tâm niệm thanh tịnh của mình đó, mình đi mầu, đi vãng cảnh, đi du ngoạn, du lịch sinh thái, đi cái vùng chùa Hương Hà Tây nó đẹp vô cùng vô tận. Thì các vị đi cái điều đó tôi không có gì, tôi quan nghênh nữa. Mà nếu các vị mời cho tôi đi mà đừng tốn tiền tôi cũng quan nghênh nữa à. Nhưng mà các vị đi mà gọi là lễ hội đó hả, xin lỗi đây là ông Minh Thành ha, thầy Thành đó, hồi đó là thầy đó, hồi xưa tôi cái khóa đầu tiên của đài nội tôi dạy đó, bây giờ anh làm chủ trì làm tỉnh trị sự đó, hãy ngồi trên TV để nói cho biết rằng là thầy chùa giả rồi anh đã thì khê chùa tự phát cốc tự phát ngồi cứ quấn bỏng ra cung tụng ai màu nhiệm vô cùng. Nhưng mà chính ông trưởng ban thị sự tỉnh đó ông báo cáo là chính quyền cũng xác nhận rằng là thầy chùa giả và am cốc giả, mà chính quyền thị chưa được vì nó có lẽ nó tương quan chi mơ rẻ má chằng chịt cái sự ủng hộ cái ngoe đâu đó. Do vậy cho nên ông vẫn thị sự giáo hội đó mà cũng không trị được cái thầy chùa giả để phát biểu đàng hoàng trên TV cho các vị có lẽ thấy đấy chứ. Cho nên là nếu các vị mà đi chiêm ngưỡng, đi du lịch sinh thái nha, hoặc là các vị muốn tìm cái nơi yên tĩnh để mà gột rửa tâm hồn trong một ngày, hai ngày, ba ngày đó, là tôi rất quan tâm cái tâm hồn đó. Nhưng mà chờ tới cái mùa lễ hội rồi các vị mới đi, mà đi đông đảo mà đi ào để lên đó mà cầu nguyện danh sinh mà đốt nhang vô trong cái hang để nhấp động ra là nó thở chết xỉu luôn. Thế thì là đi như vậy không có lợi gì hết. Không phải cái mùa đó mới có trời, mới có thật, nó có thánh thần. Mà cái người biết đi thưởng thức là phải đi cái ngày bình thường. Đó, ý tôi là vậy, chứ tôi không phải là tôi bác chùa Hương gì hết. Tôi cũng không cần phải đánh đổ cái gì ở trong cái vụ mà chùa lễ hội ở ở núi Sam ở, mà các vị muốn đi đi ngày bình thường, các vị chiêm ngưỡng, các vị tham quan, các vị tư duy tu tập ở vùng núi Thất Sơn rất đẹp. À, nhưng mà đi cầu nguyện gia trình gọi là lễ hội là tôi nghe cái là nói tim đó, không được cái gì hết, còn đẹp lắm, rồi móc túi, rồi mất tiền, rồi có con heo à, bà ăn có con heo à, mua heo quay đem vô cúng bà rồi đem ra bán nữa. Có nữa người khác mua heo đem vô tế bà, tế tế là bà ăn tươi nhiều con chứ thì thật không có nhiều, có con bán ra bán vô, bán ra bán vô vậy nè. Cho nên là học kinh điển của Phật mà đi sâu rồi đó, mình nhìn thấy cái kiểu tu mình thương lắm, chứ không phải mình ghét người ta. Mình thấy rằng là cái vai trò, cái nhiệm vụ của mình không nhầm gì, giống như là học cát ở trong sa mạc, giống như là tiếng thét ở trong sa mạc, truyền đạt chánh pháp không nhầm gì hết. Rồi có khi là nói thôi thì chết đi cho nó rồi vậy, cho nó khỏi lo chứ không ưu tư quá. Thấy tu tội nghiệp. Rồi ở tòa Diêm Phù Đề Như Lai cũng sợ lỗ tai. Vì thật tất cả mọi người không ai có thể sợ lỗ tai Như Lai được. Vì tùy thuận thế gian mà thực hiện việc làm đó, Như Lai phát thân mà sợ cái gì mà sợ. Đó là cái chân lý thanh tịnh mà nhiên bất sanh bất. Việc có hiện hữu nó tồn tại vô thủy vô chung mà lấy cái gì mà sợ. Đó, cái ý thì dạy này dạy cái đó nè. Cái phát thân đó là Như Lai đó. Cho nên tôi nhắc cái đại chúng là trong 10 cái đức hiệu mà có cái từ Như Lai là độc đáo, là chỉ cho cái pháp thân Tỳ Lô Giá Na. Trung Hoa dịch là biến nhất thiết, tức là cái tính thanh tịnh bản nhiên, cái chân lý thanh tịnh bản nhiên biến nhất thiết thứ trùm khắp không gian vô tận, thời gian vô cùng, không chỗ nào không có cái thanh tịnh bản nhiên đó. Đó, Như Lai là cái tính đó. Cho nên lấy cái gì mà chỏ lỗ tai, giờ đi vô trong miếu thờ trời để làm gì? Cho nên Như Lai là đã bỏ xa lìa vì điều động cái gian mà thể hiện việc làm đó là lấy các cái châu ngọc báo làm hoa tai vòng chân để trang sức. Thì thật Như Lai đã lìa bỏ cái trang sức từ vô lượng kiếp xa xưa. Vì điều động cái gian mà thể hiện thọ dụng để biểu lộ hài hòa, tức là trong cái thân của thái tử thấy mặt ta. Mấy cái thuộc Ấn Độ thì có đeo vòng, đeo vàng, sổ lỗ tai, thậm chí là phải nhận một cái hộp ngọc ở trên chỗ cái áo việt ấn đường nữa. Có khi là phải nhét bên lỗ mũi này cái viên kim cương nữa, là tùy theo cái phong tục vậy thôi, gọi là thị hiện. Rồi Như Lai cũng được vào học đường để học chữ nghĩa, học võ nghệ, học cơ giới, thủ công. Kỳ thật từ vô lượng kiếp Như Lai đã dành rẽ tất cả những thứ đó, khắp ba cõi không ai có thể làm thầy Như Lai được. Hiện giờ là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc thì chúng ta đang ở đây nè nha. Không ai làm thầy Như Lai được cái gì. Như Lai là các bạn phải chân như thanh tịnh bất sanh bất. Vì vì đến thế gian mà thì hiện các cái việc làm như vậy, thế cho nên Như Lai còn gọi là bực ứng cúng chân biên trì. Ở cõi Diêm Phù Đề này tùy thuận thế gian thể hiện làm thái tử này, mọi người đều thấy rằng Như Lai là con vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia sống trong nhung gấm lụa là hưởng thụ xa hoa trong cảnh ngũ dục. Kỳ thật trong vô lượng kiếp Như Lai đã miễn ly là thú ngũ dục rồi. Cái từ miễn ly là tôi tâm đắc lắm. Bây giờ chúng ta mọi người nên để ý hai cái chữ miễn ly để mà miễn ly trong cuộc sống. Chứ bằng không miễn ly thì ngược lại với miễn ly, tức là chúng ta sống trong ái, ái hà đấy. Mà cái ái đó là cái sợi dây đó, nó ràng buộc vô cùng chắc, vô cùng chắc. Nhân hệ thế tử xã tập thẩm ư lao ngục, lao ngục hữu cán xích chi kỳ thế tử vô diễn ly chi chi hoàng. Tình ái y tắc khởi giảng tu trì, tuy hữu khổ khẩu chi quả tâm tồn cam phục, đầu nê tự lịch cố giết hàm phu, mà sau đó cử mong xuất trần.
Vâng.
Nó dính lên trong vợ, con, cháu nội, cháu ngoại.
Chị ái đó mà,
chị ái nó ràng buộc. Nó sâu kết, nó mau quấn, rồi nó dính trong vợ, con, chồng, cháu nội, cháu ngoại. Nhà, cửa, sự nghiệp, đất đai, danh vọng, địa vị. Nó ràng buộc trong đó còn hơn là tù ngục. Nó giam giữ mình. Ngục tù có ngày mãn án, có ngày ra. Chứ mà nó dính trong chị ái rồi á, là không có ngày ra. Cho nên chìm đắm ở trong cái chi ái hà thiên thức lãng khổ hải dạng tùng ba đó thì gọi là phạm phu, mà vượt ra được thì gọi là xuất tầng la hớn, chứ không ai đâu lạ, cũng mình thôi. Mình vượt ra được cái mình bứt, mình cắt đứt được cái dây ái ha, rồi mình lội lên khỏi cái sông mê thì mình là xuất tầng la hớn, chứ không có bay cao nhảy xa đi đâu hết à. Cho nên bây giờ nếu mà các vị nghe tin tức á, các vị thấy nha, hiện giờ có hai vị tổng thống ở cái nước gần giáp ranh nhau ha, Indonesia là với Philippines ha, thương cha ơi, dân vọng, địa vị và tiền tài và ái dục ha, nó ràng buộc đau khổ vô cùng luôn, đau khổ vô cùng hai vị tổng thống. Cho nên thành thật mà nói với đại chúng là đối với tôi thì tôi nhìn về cái giàu có trên cõi đời này không chinh phục tôi được. Còn những cái người mà bình thường, rất bình thường mà tôi nhìn thấy cái đời sống an lành tôi quý, quý thương quý. Chứ còn cái giàu có nhiều khi là tên dữ tận lắm, tôi không có lấy gì đó chứ. Nhưng mà nếu mà đem cho tôi chừng tỷ và tỷ đứa nó thầy lấy cất chùa ở thôi, chùa cất mất công, chùa Phật không có ở trong cái chùa đó. Đối với tôi cho rằng là có số tiền mà cất chùa không bao giờ Phật ở, dù là cái chùa đó bao nhiêu tỷ ha, không có Phật. Thành ra là để cái đó như là đã diễn ly là khu ngụ dục lâu rồi diễn ly. Do vậy cho nên là bây giờ nó có những cái trong cuộc đời mình đó mà, có những cái mà nó làm cho mình bất bình bất mãn đó, thì tôi dùng cái chữ gọi là kính viễn chi. Chứ mình là đừng có kết thù hận với người ta. Thánh Nho có câu là ninh kiếp thiên nhân ý mà mạt kiếp nhất nhân oan. Thà là mình kết ý lành vui vẻ thoải mái từ ngàn người này qua ngàn người khác thì lên, nhưng mà kết oan với một người thì là mình lỗi lã thiệt thòi, mình đau khổ thôi à. Thương người ta thì đau khổ nó thành ái rồi, mà ghét người ta cũng là một cái thứ đau khổ. Do vậy cho nên là khi mà cái gì đó bất bình bất mãn thì tập đừng có ghét. Mà mình không ghét mà mình lân la mình thân cận hoài thì mình chịu không nổi, mình không thích thì làm sao mình chịu nổi. Thế thì là phải dùng cái từ cho mình kính như diễn diễn chim. Gặp nhau cũng chào cũng hỏi mà nói những cái không vô thưởng vô phạt ha, nói nhẹ nhàng cái rồi bye bye vậy đó. Thì để cho nó nhẹ nhàng đi rồi kính gì biển chi. Chứ mà nếu mà mình sang cái năm mà mình giận mình ghét rồi mình quán thì mình lỗ thôi, nó đau khổ lắm, không có lẽ gì hết. Mà phải dùng chữ diễn ly là tôi rất tâm đắc. Diễn ly là mình không có trốn gì hết, không trốn không tránh, nhưng mà kính gì biển chi. Nhà sư có báo rằng lớn lên nếu Thái tử không xuất gia tu Bồ Đề đạo thì sẽ làm chuyển luân thánh vương, cai trị cõi Diêm Phù Đề. Mọi người hy vọng tin tưởng lời đó ấy. Kỳ thật trong vô lượng kiếp Như Lai đã bỏ cái địa vị chuyển luân thánh vương mà làm bậc tháp vương. Đó câu này chuyển luân thánh vương là những gì mà chẳng hạn những vị tổng thống mà quy quyền áp đảo cả siêu cường cả thế giới ra là chuyển luân thánh vương là vậy đó. Nhưng mà Phật cho biết là cái đó không có thương xước, cho nên Phật làm pháp vương là vua của các pháp đó. Do vậy trên phụ phong để làm cái gì, ai là trên cái đồ cái đó mà phong cho mình được. Vua của các pháp là đối với các pháp tự chủ tự tại, bất động như bất động, gọi là vua của các pháp. Đối với sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần, mọi người đều bị nó tác động hoàn thành đau khổ gây gớm. Mà ở đây thì nhìn thấy sắc thanh hương vị xúc pháp là sắc thanh hương vị xúc pháp vẫn đẹp đẽ, vẫn là thoải mái an lành mà không có thành trần nữa. Là vua là vị pháp vương rồi, là nhìn sắc thanh hương vị xúc pháp không còn gọi là lục trần nữa, mà nó là sáu cái cảnh đối tượng của mắt tai mũi lưỡi thân ý, gọi là lục cảnh, sáu cái cảnh ha, sáu cảnh tương đối tượng. Người ta dục cũ nhất thừa là bậc ố lục trần. Người mà thành pháp vương rồi là ta không có ghét lục trần, vì nó không còn là trần nữa, nó không cần những ô mắt tai mũi lưỡi thân ý của cái người này được nữa, thành ra ta không có ghét. Còn phàm phu mình có thể sẵn những không ghét mà nó thành trần, nghĩa là nó có quyền lôi kéo nó làm cho nhiễm ô đau khổ bởi con mắt thấy, đau khổ bởi tai nghe, đau khổ bởi mũi lưỡi thân ý. Còn là pháp vương rồi thì nó thành ra cảnh đẹp đẽ, cho nên là pháp vương mới là quý. Chứ còn người chuyển luôn thánh vương không quý. Thì anh nhàm chán cảnh vui ngũ dục, thái tử dạo bốn cửa thành, gặp người già bệnh chết và bị sa môn, rồi sau đó vượt thành xuất gia thành đạo. Mọi người đều cho rằng thái tử Tất Đạt Đa mới xuất gia tầm đạo, nhưng từ vua Lượng Kiếp Như Lai đã xuất gia hành đạo rồi. Về cái này đó, đời nay người ta biết những cái kịch thì người ta diễn kịch, mình giờ mình thấy mà tức bể cái bụng ra. Thái tử Tất Đạt Đa là một cái người mà học giỏi hơn hết trong những người học giỏi thời trong hoàng tộc đó. Vậy mà cái chuyện sanh già bệnh chết nó diễn tả thái tử Tất Đạt Đa còn ngây thơ hơn là đứa nít 2 tuổi rưỡi. Gặp người già nói, ủa sao nạt vậy, rồi ta nữa ta cũng già vậy sao sao nạt, rồi ta cũng lưng mỏi gối dùng, cũng tóc bạc mặt nhăn, rồi cũng lưng còn vậy sao sao nạt. Rồi lá cái tiền khúc nữa gặp cái ma chết, ủa cái gì đó sao sao nạt. Sao nạt nói dạ tôi đó là cái thay của người bệnh chết. Ủa vậy rồi ta nữa cũng vậy sao sao nạt. Tôi nghe mấy cái bản viết kịch và diễn kịch như vậy là tôi tội nghiệp vô cùng. Truyền đạt một cái tư tưởng diễn kịch là mình nó phải phản ảnh một cái gì của trên cái sân khấu, là nó rút nhỏ những cái bài học để cho người ta học, nó phản ảnh cái xã hội, cái tính xấu, cái tính tốt, tính thiện, tính ác ha. Ở đây mà đang mà diễn xuất lên cái vở kịch nghe là viết cái tồn mình đọc mình thấy vậy là Đức Phật Thích Ca chẳng có lại vậy đó, vô cùng ngớ ngẩn. Cho nên là tôi nói cái này là chúng ý là mình học Phật rồi không phải ai đưa sách nào mình cũng coi, mình đọc rồi mình cũng nghe hết á, rồi ai nói gì mình cũng nghe, không phải vậy, không có vội tin. Ví dụ như tôi mà diễn kịch vậy là coi như là sỉ nhục đạo Phật tôi đó, tôi bỏ tôi đi ngay á. Anh làm tầm bậy tầm bạ quá, anh tự chấp đặt ra gì mà bể lộ vậy. Học sách không có hề nói ví dụ, không có biết gì hết trơn, vấn đề sanh là già rồi bệnh rồi chết rồi đời sống, rồi còn nói rằng là ở trong hoàng cung giấu hết trơn những cái hiện tượng xấu xa già bệnh hả, giấu sao được, giấu giấu chứ còn tía mình là vô tình bạn không già sao. Rồi má mình bây giờ cũng phải già đi chứ, chẳng lẽ là vừa má mà cỡ 50 là đang giấu vĩnh viễn nè, tía 50 cũng giấu luôn sao. Nói rằng là Đức Phật không thấy hình bóng của người già, của người bệnh, cho nên nhìn thấy người bệnh không biết. Thành ra tôi diễn tuồng rất là khó lắm chứ không dễ đâu. Coi nói lôi thôi tôi có chịu. Thế thì hiện thoại giới cũ tốt tinh tấn hành đạo, rồi chứng quả tu đà hoàng, tu đà hàm, án hàm, quá la hớn. Mọi người thấy vậy mừng rằng thái tử Tất Đạt Đa hành bắt đạo, tu hành bắt đạo, chứng được quả A La Hán, kỳ bậc từ vô lượng kiếp Như Lai đã chứng quả A La Hán rồi. Cái kinh mà kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn này á, có khi là dùng cái từ A La Hán lại là thay thế cho cái địa vị Phật. Cho nên sau này mà nếu các vị gặp mình mới làm lạ. Cái A La Hán của tiểu thừa thì A La Hán là A La Hán, mà A La Hán của Đại Thừa thì là cái địa vị đó, giác ngộ á, là có thể thay thế cho địa vị Phật. Trong kinh thường có cái câu gọi là viên giáo. Viên giáo á, tức là viên giáo Đại Thừa đó. Thì thập tụ nè, thập thạnh nè, thập hướng nè, thập địa nè, 40 cái quả gì. Thập tụ là 10 vậy. Thập thạnh nè, thập hướng nè, thập địa nè. Mà đứng về mặt viên giáo á, thì gọi là sơ trụ thôi. Sơ trụ tức là sao dưới, ở dưới 40 cái địa vị. Viên giáo sơ trụ là mới bắt đầu đó. Mà đối với biệt giáo á, thì họ lên tới coi sơ địa, tức là coi như tăng lên 40 lần cao hơn, cái trình độ giải thoát tu chính nó cao hơn 40 lần. Cho nên cái từ đó là trong kinh Phật hồi đó hồi nhỏ học điên đầu đó, hay gọi là viên giáo sơ trụ, mà biết giáo thì sơ địa. Ở viên giáo thì mới sơ trụ, tức là mới có hạng mới vào mở lòng thôi. Nhưng mà biệt giáo thì lại là sơ địa, tức là coi như là tăng cường lên 40 điều điện. Cái đó nó giống như là ví dụ nha, mà ví dụ ha, ví dụ như là cái người kinh của mình là học là tú tài, là tú tài phải ngang cái trình độ là 12 năm. Nhưng mà người đồng bào thượng á, thì người ta cũng cho cái bằng có thể là tên năm đỡ đó ha, thì cũng được tú tài, nhưng mà cái trình độ cỡ trình bằng 10 năm hay 8 năm là tên năm đỡ thì cho có được cái bằng đó, ví dụ vậy. Vì tên năm đỡ mà, vì dân tộc thiểu số mà, ở miền cao mà, cái ý đại để là như vậy. Thành ra cái người nào mà khi muốn cho đậu tú tài mà dễ hơn, nó dễ thì mình lấy cái danh đó, mình trên núi á, trên đầu bò thượng thì mình xuống Sài Gòn này mình thi thì mình được thêm là cả chục điểm á, được cái sự ưu đãi. Cái gì là cái trình độ vậy đó, trình độ mà của quá là hớn mà của đại thừa thì coi như là ngang bằng hai thế như địa vị Phật, nhằm quá độ thoát cho chúng sinh thị hiện, cải tỏ làm toàn ngồi dưới cội bồ đề, rồi hàng phục ma quân kỳ thật từ vô lượng kiếp Như Lai đã hàng phục ma quân rồi. Bởi vì Như Lai là bản thể chân như là Phật tánh thì đâu có hàng phục cái nào nữa, rồi hết. Này có biết nhằm mục đích hòa quan đồng tầng, Như Lai có thể thị hiện thọ thực phẩm của người khí chủ cúng dường, thị hiện đi đứng ngủ nghỉ tại tiện tiểu tiện, thở ra hít vào kỳ vật Như Lai đã xa lìa những sinh hoạt tục đế ấy từ lâu. Nghĩa là Như Lai bản thể chân như thì không có các cái việc đó, nhưng mà là vì muốn giáo hóa chúng sanh thì là muốn hòa quan đồng cần để hài hòa, để là hội nhập trong cái cuộc đời này, để làm lễ cho chúng sinh, cho nên là phải làm giống như mọi người, gọi đó là ứng thân. Mà ứng thân tức là thể hiện, là cái biểu hiện từ cái bản thể chân như Như Lai. Và tôi nhắc cái đại chúng là mình học cái này có nghĩa là mình nên nhớ rằng là chính mình đây nè, bây giờ đây nè, chúng ta đã từ vô lượng kiếp đã từng lên xuống xuống lên sanh sanh tử 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 sanh sanh vô lượng rồi đó. Cho nên đừng có ưu tư sầu muộn gì, đừng có lo lắng gì hết, cứ từ từ mà tư duy, mà quán chiếu, mà gạn bỏ phiền não vô minh, để mà sống từ 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 lần lần đi lên, chứ đừng có đòi hỏi thành Phật liền, đừng có đòi hỏi thành Phật liền, mà cũng đừng có sợ sợ sinh tử gì hết. Cái này Như Lai nói như vậy, Như Lai cho biết rằng là Như Lai đã từ vô lượng kiếp đã từng sanh diệt diệt sanh 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 diệt diệt vô cùng vô tận đó, đừng có sợ đó, sợ là sai rồi đó, mà đòi mau thành Phật là không có được đâu. Thử coi coi mình hiện giờ là hàng ngày mình sống đây nè, thân chủ ý của mình nó là sao, lấy cái tiêu chuẩn bố thí thì với những nhục tinh tấn thiền định trí tuệ mình được cỡ nào, là biết mình là Phật cỡ nào, mình là lý tức Phật hay là tinh tự tức Phật hay là quán hạnh tức Phật hay thần chính tức Phật hay là cứu cánh tức, tức là mình tự mình đánh giá mình ha. Mà nếu mình ngang chỗ quán hạnh tức Phật, thần chính tức Phật ha, thì cũng cứ đó mà từ từ mà lên, chứ đừng có đòi hỏi gì khác, đòi hỏi là không có được đâu. Giang sinh cầu nguyện lại lục để nhờ sự giúp đỡ càng không bao giờ có. Này ta biết Như Lai thể hiện nhập niết bàn tại viên phù đề này, thì thật Như Lai chẳng rốt ráo nhập niết bàn, chúng sanh thì cho là Như Lai nhập niết bàn thật. Cho niết bàn Như Lai là lúc nào không niết bàn, có chỗ nào là cái chỗ không niết bàn đâu. Đã niết bàn là cảnh giới của chư Như Lai, chỉ có chư Phật Như Lai mới biết rõ. Câu đó đồng nào, nếu người nào mà không có học chánh pháp, thành chánh pháp, sống theo chánh pháp, không có đi sâu vào cái trí tuệ giác ngộ thì không biết được niết bàn đâu. Đó là cảnh giới của Như Lai, của những bậc giác ngộ mới biết. Do vậy cho nên chúng ta bây giờ mà nếu chúng ta nhận thức được rằng là niết bàn là ở đây, đó là chúng ta đã đi vào trong cảnh giới Như Lai rồi đó. Cảnh giới của chư Phật rồi đó, mới có cái trí tuệ đó đó. chứ không có trí tuệ Phật, không có trình độ giác ngộ của đại thừa, không biết được Niết Bàn đâu, nói họ không có tin đâu. Họ tưởng là Niết Bàn phải chết rồi mới là có Niết Bàn, hoặc là Niết Bàn phải đi bỏ cái cảnh giới xa xôi thì hết cái trong vũ trụ mới có Niết Bàn. Hàng phàm phu hiểu là vậy, ngoại đạo hiểu là vậy. Còn cái người mà cảnh giới của Như Lai á thì mới biết được rằng là Niết Bàn không tại hải trung hưu bích thủy nhật thành lãnh thượng mà tầm tầm sơn, mình đang ở trong Niết Bàn đây nè. Cho nên cái câu này ghê gớm lắm, đại Niết Bàn là cảnh giới của chư Như Lai. Cái hàng thâm văn duy giác không biết được đó, tức là hàng trí tuệ nhỏ ha, không biết được. Có lúc Như Lai thì hiện không cần giữ giới này. Đây, chỗ này là chỗ sâu rồi. Có lúc Như Lai thì hiện không cần giữ giới, phạm tới trọng tội nữa cơ. Đấy, có lúc Như Lai thì hiện xuất nhất thiện đề, có lúc phá hòa hợp tăng, có lúc làm ma ba tuần, có lúc thể hiện thân giới thành Phật. Có lúc thể hiện thân phạm thiên vương, có lúc vào nhà dâm nữ, có lúc vào chỗ thâm y, có khi thể hiện bác sĩ để dạy học trò, có lúc chơi cờ bạc, có lúc là trưởng giả, có lúc làm vua làm quan để dẫn dắt thần dân về với chánh pháp. Như Lai có lúc thể hiện thân vào thời dịch tễ hoành hành để rồi cho thuốc trị bệnh, sau đó mà giảng dạy, giảng dạy họ quay về chánh pháp đó. Làm được việc đó nó tức là Như Lai thể hiện đó nha. Ai làm được những việc đó tức là Như Lai thể hiện đó. Chưa kia Như Lai nó làm việc đó gọi là Như Lai thể hiện. Bây giờ chúng ta ở đây mà ai làm được việc đó, tôi đọc cái tờ báo này tôi nghĩ rằng là những cái nhà báo mà tôi mường tượng tới Như Lai thể hiện mà. Ở Sài Gòn này nó có 2-3 cái vũ trường lắm. Trời ơi, tôi nghe tôi nói như là tôi sống tôi nó ớn. Uống một viên thuốc vô, viên thuốc 700 ngàn, 600 ngàn, 300 ngàn, 400 ngàn uống vô rồi cái nam nữ nghe là lờ đờ vậy. Cái ôm lên cái sàn lắc đó mà 20-30 cặp vậy, lắc cho tới quần áo xúc sổ tâm bình không còn đến chuyện. Vậy mà có ông nhà bán đó ha, ông cũng mua vé mua tích kê đàng hoàng cũng vô vậy. Rồi ông ngồi ông đó ông nghiên cứu đã đời, ông về ông viết cái bài. Bữa nay ông lợi chủ trường này ông cũng tốn mất tiền, cũng vô uống rượu rồi với người ta vậy để về viết cái bài để báo động lên cho mọi người làm cha làm mẹ biết rằng coi chừng con mình đi học đại học trung học gì đó mà kỳ thật không có học, vô trong đó lắc mà thuốc mà uống một viên rồi là uống vô lắc coi như là 4-5 tiếng mà hồi lắc không biết mà cô cha ơi đó. Mà nhà báo mà vô đó mà viết như vậy là tôi kính phục vô cùng vô tận, viết để báo động cho mọi người, cho mọi người làm cha làm mẹ biết coi chừng con cái mình, những cậu ấm cô chiêu, những người ăn mặc sang trọng đẹp đẽ đó, nó vô trong đó mà người ta để quan sát việc đó mà làm đấy. Thì đọc cái này là tôi nhớ rằng là có những người như vậy. Rồi có những lần mà những vị phóng viên mà đi làm phóng sự mà cặp cái tròi ở miền quê đó, nên là mỗi cái tròi vậy là bằng cái chiếc đệm vậy à, lá thật kệ ngoài giữa rừng nó có bụi tre, có bụi trúc, có bụi cây vậy. Rồi vô trong đó là hai người vô đó rồi đem để hai cái cà phê có ôm vậy đó, hai người tròi vậy đó. Mà rồi cái cô nhà báo này cổ cũng đi vô tròi với ta vậy, mà vô để mà nắm hết tình hình của giết từng món trong đó. Đó là cái chuyện trường hợp thể hiện này đó. Tôi đọc cái bài cặp cái tròi rồi tôi biết là những người nó thể hiện ghê gớm đó. Còn mới đọc đây là vũ trường, 2-3 cái vũ trường rất sang trọng để cậu ấm cô chiêu vô đó lắm. Lắp quần áo cả tôi muốn rớt ra cỡ nào nó rớt à, rớt tới đâu rớt, bụng tới đâu đổ không nhầm giống á. Có lúc thì hiện trong thời kỳ đói kém kẻ thực hành hạnh cứu khổ, bố thí cơm gạo thực phẩm cho chúng sanh đó, thì hiện đó trong này có nhiều Bồ Tát cũng thể hiện làm việc đó đó. Có lúc thân già đầy loạn lạc chiến tranh làm nhà thiết cách giảng hòa bằng chánh pháp, chỉ cách sống hạnh phúc trong cuộc sống. Như Lai còn vì hạng sách thường thể hiện thiết pháp vô thường, Vì người tất ngã thiết pháp vô ngã, vì người tất lạc thiết pháp khổ, vì người tất tịnh thiết pháp bất tịnh, vì người dính mắt trong ba cõi thiết pháp tam giới di tâm khiến cho họ ra khỏi xa lìa ba cõi. Như Lai vì độ pháp chúng sanh mà tiên thiết diệu pháp, trồng cây thuốc pháp vô thượng để thay cây cỏ phiền não quan dại. Như Lai diễn nói chánh pháp cứu độ cho những người tà kiến ngoại đạo sống phiền miên đau khổ bởi vô minh. Đó, Như Lai thì hiện là vậy đó. Cho nên trên đời này mình không biết đâu, có những người Như Lai thì hiện ở trong này nhiều kiểu lắm. Như Lai dù thì hiện làm thầy chúng sanh nhưng không có ý niệm làm thầy. Đây, cái câu này cũng phải học đó. Thì hiện làm thầy chúng sanh mà đừng bao giờ có ý niệm làm thầy nha. Cho nên tôi nói cái vấn đề nãy mà tương quan với cái vấn đề mà đề nghị mà không thể giúp dẫn sư đó. Chuyện gì mà mình phải nghĩ rằng mình phải giải giúp mới được. Cho nên không cần thông, mà mình thủ thông là mình lỗ thôi. Mà chưa chắc là phải chịu thông nữa cô. Cho nên Như Lai là thầy chúng sanh mà không có ý niệm làm thầy. Như Lai là bậc chánh giác an trụ đại mát niết bàn, thể hiện vô số thân ở trong mọi môi trường hoàn cảnh khác nhau với một mục đích lợi lạc chúng sanh. Ở cõi Diêm Phù Đề, Như Lai thì hiện ở Đông Thắng Thần Châu, có lúc ở Tây Ngư Quá Châu, có khi ở Nam Thiện Bộ Châu, có lúc ở Bắc Cu Lô Châu. Chẳng những vậy, Như Lai còn thể hiện tha phương thử giới tục loại tùy hình với sức tự tại thần thông như vậy, nên Như Lai từ lâu đã vĩnh viễn an trụ trong đại bát niết bàn. Như Lai thường trụ không biến đổi. Đó, Như Lai là luôn luôn là ở trong đại bát niết bàn, mọi nơi mọi chốn đâu có chỗ nào là không niết bàn đâu. Này ta biết do nhân duyên nói trên, ông không nên nghĩ rằng Lào La là con trai của Phật. Vì từ vô lượng kiếp Như Lai đã vĩnh ly dục nhiễm, nên Như Lai thường trụ không biến đổi.